Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 11 tháng 6 năm 2022, thứ bảy trong tuần thứ 10 thường niên, lễ Thánh Barnaba Tông Đồ, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 7 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng chỉ cho các môn đệ một con đường phải sống cho những người đi loan báo tin mừng. Công việc của họ sẽ phải làm là chữa bệnh và trừ quỷ. Họ làm mọi sự trong tinh thần phục vụ quảng đại. Hãy cho cách nhưng không, vì trước đó họ đã nhận một cách nhưng không. Và họ không nên quá bận tâm đến phương tiện vật chất. Có thứ gì thì dùng thứ đó, cũng đừng quá quan tâm đến kén chọn chỗ trọ. Phải đem bình an đến cho những người mình gặp gỡ. Như thế, theo Chúa Giêsu, đường lối của những người rao giảng tin mừng là sống một tinh thần phó thác vào Chúa và hăng say phục vụ tha nhân, hầu đem niềm vui và bình an đến cho muôn người. Đường lối của Chúa chính là thánh ý của Ngài. Nhìn lại cuộc đời của các môn đệ Chúa, chúng ta nhận ra rằng, các môn đệ đã sống đường lối của Chúa, hay say rao giảng tin mừng, dù phải đối diện những bách hại, sỉ nhục, thậm chí đối diện với cả cái chết. Khi làm tất cả những điều đó, các ngài cảm thấy hạnh phúc vì được đồng lao cộng khổ với Thầy mình, vì đời sống đường lối của Chúa đã dạy. Đặc biệt, hôm nay, giáo hội mừng lễ Thánh Barnaba, Tông Đồ. Thánh Barnaba là một trong 72 môn đệ đầu tiên đã nghe Chúa Giêsu giảng dạy và đã trở thành môn đệ của Ngài. Chính Chúa Giêsu đã chọn Barnaba để thánh nhân làm chứng cho tình yêu của Chúa và giới thiệu Chúa Giêsu cho nhiều người. Sau biến cố Chúa Giêsu lên trời, các tông đồ sai Barnaba đi truyền giáo ở Antiochia, một miền trù phú và thịnh vượng, phồn vinh nhất lúc bấy giờ. Thánh Barnaba luôn có Chúa Thánh Thần tràn đầy, và nhờ có tài giảng thuyết, Ngài đã đưa được nhiều người trở về với Chúa. Thánh nhân đã mời Thánh Phaolô về ở với mình và cùng giảng dạy, loan báo tin mừng ở Antiochia. Sau đó, thánh nhân mang món tiền mà ngài đã quyên góp được về Jerusalem, gặp các vị kỳ mục và các tông đồ khác. Đường lối và ý nhiệm màu của Chúa lại khác. Barnabas và Phaolô lại được trao sứ mạng rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Các ngài đã phó thác mọi sự cho Chúa và mau mắn lên đường rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Tới vùng đất mới, các ngài rất ngạc nhiên vì dân bản xứ và các người ngoại giáo đón tiếp các ngài một cách nhiệt tình. Họ tin theo các ngài. Tuy nhiên, cũng có những người Do Thái có óc thủ cựu, hẹp hòi, đã tìm cách gièm pha, chế giễu và nói nhiều lời ngạo mạn đối với các ngài. Họ sử dụng những thành phần bất hảo, ngược đãi và trục xuất các ngài. Lạy Chúa, loan báo tin mừng là nhiệm vụ của mỗi người chúng con. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Barnabas, xin cho chúng con biết sống con đường Chúa đã vạch ra cho các môn đệ của ngài, để chúng con luôn biết phó thác và tận tâm phục vụ muôn người, hầu giúp họ được sống trong hạnh phúc và bình an. Amen.
Thank you. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục linh mục miền Sicilia. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các giám mục có linh mục đảo Sicilia ở miền cực Nam Ý dẫn thân gắn bó và nâng đỡ dân chúng miền này đáp ứng nhiều thách đố đang được đề ra tại đây. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 9 tháng 6 vừa qua dành cho các giám mục có linh mục thuộc 17 giáo phận ở đảo Sicilia. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói đến nhiều ưu điểm của miền Sicilia, nhưng cũng là nơi đang phải đối phó với nhiều vấn đề xã hội và tôn giáo. Dân số trên đảo ngày càng giảm sút vì số sinh bớt đi nhiều và vì nạn xuất cư ồ ạt của người trẻ. Dân chúng không tín nhiệm nơi các tổ chức chính quyền và các dịch vụ hoạt động kém, làm cho đời sống thường nhật của dân chúng trở nên nặng nề. Cả giáo hội cũng cảm thấy những nặng nề vì ơn gọi linh mục và tu sĩ giảm sút, nhiều người trẻ xa rời giáo hội. Họ khó cảm thấy trong các giáo xứ và các phong trào của giáo hội một sự giúp đỡ trong việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Đức Thánh Cha nói, đứng trước tình trạng đó, công tác đặc biệt được ủy thác cho chúng ta là các linh mục và giám mục đòi một sự dấn thân phục vụ hoàn toàn. Tại Sicilia, người ta còn nhìn tới các linh mục như những người hướng dẫn về tinh thần và luân lý, những người có thể góp phần cải tiến đời sống dân sự và xã hội của đảo, nâng đỡ gia đình và là điểm tham chiếu cho người trẻ đang lớn lên. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các giám mục có linh mục tại miền Sicilia rằng, trong khi tìm cách đáp ứng các thách đố nói trên, cần kiến múc hàng ngày sức mạnh nơi thánh thể. Những lời truyền phép trong thánh lễ xác định căn tính của tư tế. Linh mục là một món quà, một sự hiến thân mình mỗi ngày, không nghỉ hè cũng chẳng ngừng lại để nghỉ ngơi. Sức mạnh của các tư tế chúng ta không phải là một nghề để xây dựng công danh sự nghiệp, nhưng là một sự tận tụy hiến thân. Tin giáo phận Hưng Hóa. Caritas Hưng Hóa tổ chức phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí cho người nghèo. Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 vừa qua, Caritas Hưng Hóa đã mời các bác sĩ chuyên khoa mắt từ Sài Gòn tới khám và phẫu thuật thay thủy tinh thể cắt mống mắt cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Với hơn 420 lượt người dân được khám sàng lọc tại hai địa điểm thuộc giáo xứ Triều Ứng, xã Sơn Cương và giáo xứ Đồng Sa, xã Ninh Dần, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Các bệnh nhân tới khám sàng lọc được quý cha quý dì trong ban Caritas giáo phận cũng như quý cha tại hai giáo xứ Chiêu Ứng và Đồng Sa đón tiếp thân thiện, chu đáo, không phân biệt tôn giáo, cũng như được các bác sĩ khám và tư vấn các bệnh về mắt cách ân cần gần gũi. Sau một ngày khám sàng lọc, đã có hơn 100 bệnh nhân được bác sĩ chỉ định phẫu thuật thay thủy tinh thể và cắt mọc mắt vào ngày mùng 3, mùng 4 tháng 6 vừa qua. Theo sự chỉ định của các bác sĩ, các bệnh nhân đã tới Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba để được đoàn bác sĩ phẫu thuật thay thủy tinh thể cắt mọc mắt. Tới với Trung tâm Y tế, các bệnh nhân được quý cha quý dì, các tình nguyện viên của Caritas và đội ngũ nhân viên bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện đón tiếp, hướng dẫn các khâu làm thủ tục, cũng như được các bác sĩ phẫu thuật tư vấn, tạo tâm lý thoải mái, yên tâm cho các bệnh nhân trước khi được phẫu thuật. Được biết, trong hai ngày phẫu thuật, đoàn bác sĩ đã phẫu thuật thay thủy tinh thể và cắt mọc mắt cho 125 bệnh nhân. Tin Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Ủy ban giữa một Âu Châu phản đối nghị viện Âu Châu. Ban thường vụ Ủy ban giữa một Liên hiệp Âu Châu gọi tắt là OMEC, mạnh mẽ phản đối nghị viện Âu Châu vi phạm công pháp, xem mình và chủ quyền của mỗi quốc gia. Hôm 8 tháng 6 vừa qua, Nghị viện Âu Châu ở Bruxelles, bên Bỉ bắt đầu thảo luận về đề tài những đe dọa hoàn cầu đối với quyền phá thai. Quyền phá thai có thể bị tối cao pháp viện Mỹ hủy bỏ. Trong thông cáo công bố sáng mùng 8 tháng 6 vừa qua với chữ ký của cha Manuel Barrios Nieto, tổng thư ký ban thường vụ, Ủy ban COMEX bày tỏ ngạc nhiên đề nghị Viện Âu Châu thảo luận về ảnh hưởng của một tin rò rỉ liên quan đến dự thảo ý kiến của tối cao Pháp Viện Mỹ về vấn đề phá thai. Đây là một sự xem mình không thể chấp nhận được và những quyết định về quyền tài phán dân chủ của một quốc gia có chủ quyền và nước này không phải là thành viên của Liên hiệp Âu Châu. Việc Nghị viện Âu Châu chấp thuận một nghị quyết ủng hộ sự xem mình này chỉ làm cho nghị viện bị mất uy tín. Về vấn đề này, chúng tôi tái khẳng định rằng, về mặt pháp lý, không hề có sự nhìn nhận quyền phá thai tại Âu Châu hoặc trong công pháp quốc tế. Vì thế, không có quốc gia nào bị bó buộc phải ban hành luật cho phá thai hoặc tạo điều kiện dễ dàng cho phá thai hay trở thành công cụ để thực hiện phá thai. Liên hiệp Âu Châu phải tôn trọng thẩm quyền lập pháp của các quốc gia thành viên và nguyên tắc phân quyền. Theo đó, Liên hiệp chỉ hành động trong giới hạn thẩm quyền của mình trên các nước thành viên trong hiệp ước thành lập để đạt tới mục tiêu được đề ra trong đó. Như Ban Thường vụ của Ủy ban COMEX đã bày tỏ trong tuyên ngôn hồi tháng 2 năm nay, toàn tính du nhập quyền phá thai ở trong hiến chương các quyền cơ bản của Liên hiệp Âu Châu sẽ là một luật thiếu nền tảng luân lý đạo đức và sẽ trở thành một nguyên do gây xung đột trường kỳ giữa các công dân của Liên hiệp. Chúng tôi lo âu khi nhận quyền phản kháng lương tâm xuất phát từ quyền tự do lương tâm như điều 10.1 của hiến chương về các quyền căn bản của Liên hiệp và được Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp Quốc nhìn nhận. Tin Vatican. Tòa Thánh chia buồn với hội hiệp sĩ Manta. Đức Thống y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, chia buồn với hội hiệp sĩ Manta về sự qua đời bất ngờ của quyền thủ lãnh hội hiệp sĩ Manta, là thầy Marco Luzzato, hôm 7 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 71 tuổi. Thầy Luzzato là một bác sĩ y khoa được bầu làm quyền thủ lãnh của hội Manta vào ngày 8 tháng 11 năm 2020 với nhiệm kỳ thứ nhất trong thời gian chờ đợi bầu vị thủ lãnh mới. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco đã gia hạn nhiệm kỳ của thầy trong khi chờ đợi hoàn tất tiến trình cải tổ hội hiệp sĩ Manta do ngài khởi xướng. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến thầy Rui Gonzalo do Valle Piesoto de Villas-Boas, người Bồ Đào Nha, quyền thủ lãnh lâm thời của hội hiệp sĩ Manta, Đức Hồng Y Parolin viết, hay tin thầy Marco Luzzato, quyền thủ lãnh hội hiệp sĩ Manta qua đời, tôi bày tỏ với thầy và toàn thể hội hiệp sĩ sự chia buồn sâu sắc của tôi với đại ca này, và tôi nhớ đến trong kinh nguyện người tôi tớ rất trung thành của giáo hội đã biết quảng đại xả thân để thăng tiến các giá trị Kitô ngàn đời, và tôi khẩn cầu ơn an ủi của nền hy vọng Kitô trên các thân nhân, các thành viên của hội đang khóc thương sự ra đi của thầy Luzzato. Tin Moscow Liên bang Nga. Thượng vụ chính thống Nga tuyên chuyển chủ tịch hội đồng ngoại vụ. Đức thượng vụ Kirin, giáo chủ chính thống Moscow, đã tuyên chuyển đức tổng giám mục Hilarion, chủ tịch hội đồng ngoại vụ, đi làm giám mục giáo phận chính thống Nga tại Budapest và Hungary, một giáo phận tương đối bé nhỏ. Đức tổng giám mục Hilarion, 55 tuổi, cho đến nay được coi là nhân vật thứ hai tại tòa thượng vụ chính thống Moscow. Đức thượng vụ Kirin đã bổ nhiệm người thay thế là đức tổng giám mục Antonio, 37 tuổi, nguyên là bí thư riêng của đức thượng vụ Kirin, và ngài tiếp tục đặt trách các tín hữu chính thống Nga tại Syronesut và Tây Âu. Đức tổng giám mục cũng không còn là thành viên thường trực Thánh Hội đồng Giáo hội Chính thống Nga nữa. Tòa thượng vụ chính thống Nga không cho biết lý do tại sao có sự thay đổi nhân sự quan trọng như vậy. Đức tổng giám mục Hilarion đã tham dự các biến cố lớn của giáo hội công giáo như thượng hội đồng giám mục và nhiều lần được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Hồi tháng 9 năm ngoái, ngài cũng trình bày một bài giáo lý tại Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 tại Budapest, Hungary. Với khoảng 150 triệu tín hữu, giáo hội chính thống Nga được coi là giáo hội đông tín hữu nhất, trong đó 16 tập đoàn chính thống độc lập trên thế giới, chiếm một nửa tổng số tín hữu chính thống trên toàn cầu. Tin Goma, Congo. Xác nhận Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Goma bên Congo. Hôm 7 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Willy Nombi, giám mục giáo phận Goma ở Congo, đã mở cuộc họp báo, trong đó ngài xác nhận Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm và cử hành thánh lễ tại thành phố này vào ngày 4 tháng 7 tới đây, mặc dù vùng này vẫn còn rất bất an. Theo chương trình công bố ngày 30 tháng 5 vừa qua, sáng thứ Hai 4 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ bay đến thành phố Goma, cách thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo hơn 1.500 cây số ở mạn cực đông Congo gần Rwanda và cử hành thánh lễ lúc 12 giờ trưa tại cánh đồng Kimbuba. Sau đó, lúc 5 giờ chiều, ngài sẽ gặp các nạn nhân bạo lực ở thành phố Beni và miền đông Congo thuộc miền Kivu, nơi từ lâu vẫn xảy ra nhiều chiến loạn và xung đột. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha bay trở lại thủ đô lúc 8 giờ tối. Đức Cha Numbi nói rằng, sẽ có khoảng 1 triệu người dự kiến tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành. Chúng tôi đã chọn cánh đồng ở vùng Miragondon gần Buhumba, nơi chúng ta sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha. Ngài sẽ cử hành thánh lễ trọng thể cho các tín hữu công giáo Goma và toàn vùng. Đức Thánh Cha sẽ mang một sứ điệp hòa bình cho vùng này bị rúng động vì nhiều cuộc xung đột võ trang. Ngài biết rằng dân chúng đang đau khổ, sống trong tình trạng bất an, chiến tranh không chấm dứt. Chính tại nơi đây, Ngài sẽ nhắc đến lòng thương xót của Thiên Chúa để hòa bình được trở lại vùng này. Đức Giáo Hoàng đến để mời gọi chúng ta hãy hòa giải với nhau, từ bỏ khí giới và giải quyết vấn đề bằng đối thoại. Ngài đến để mời gọi chúng ta tìm ra những phương thế bất bạo động để giải quyết các vấn đề. Đó là sứ điệp mà Đức Thánh Cha mang đến cho chúng ta. Đức Giám mục Giáo phận Goma nói thêm rằng, nhân dịp viếng thăm tại đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nạn nhân của tình trạng bất an trong vùng, cũng như các nạn nhân vụ núi lửa phun mới đây tại Miragondon. Nhiều tín hữu Kitô và các nhân vật của các nước láng giềng cũng loan báo họ sẽ đến Goma để đón Đức Thánh Cha.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, tan lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Cùng trong chủ đề tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, hôm nay chúng ta bàn về một đề tài khác: hạnh phúc thật của mỗi người.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu.
Một tác giả người Công giáo sau khi đã hoàn tất nhiều tác phẩm nổi tiếng liền tìm đến một tu viện để được hướng dẫn thêm và đào sâu hơn đời sống đức tin của mình. Một hôm, trong một cuộc đối thoại với cha viện phụ, tác giả thắc mắc đặt vấn đề rằng: Thưa cha, đâu là bước đường trước tiên trong việc tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa? Viện phụ trả lời rằng, bước đường quan trọng và cần thiết trước tiên để tìm kiếm thánh ý Chúa trong bất cứ một vấn đề nào, đó là lòng khao khát và chỉ ước muốn tìm kiếm thánh ý Chúa với tất cả tâm hồn trong mọi sự và trong mọi lúc. Các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói qua về thánh ý phổ quát của Thiên Chúa, đó là mỗi người tận dụng cuộc sống của mình để làm vinh danh Chúa và để sau này được sống hạnh phúc đời đời trong vinh quang và tình thương của Ngài. Thế nhưng, không phải mỗi người được tạo dựng hoàn toàn giống nhau hoặc để đạt tới hạnh phúc như nhau cả. Trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và chu toàn thánh ý phổ quát của Chúa, mỗi người lại có phương cách thực hiện riêng để đạt tới mức độ hạnh phúc riêng của mình, tùy theo những khả năng và hồng ân mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho mỗi người. Đồng thời, cũng còn tùy thuộc vào sự nỗ lực, cố gắng đáp trả của mỗi người trong việc phát triển và khai thác những khả năng Thiên Chúa ban cho. Nói khác đi, tức là biết chọn tình yêu làm động lực và hướng đi cho tất cả cuộc sống mình, là biết chọn tình yêu trong mỗi hành động, mỗi quyết định, trong mỗi hoàn cảnh cụ thể và mỗi sự lựa chọn của mình. Là chọn con đường hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân, theo như Chúa mong muốn. Thế nhưng, làm thế nào để có thể an tâm về thánh ý Chúa và hiểu rõ đâu là điều Chúa muốn nơi mỗi người? Chúng ta đâu có thể mong đợi thiên thần của Chúa đến chỉ bảo cho từng bước phải đi hoặc từng việc phải làm. Các nhà học giả tu đức đề nghị hai bước đường sau đây. Vấn đề nòng cốt trước tiên là mỗi người chúng ta phải đối chiếu và tự hỏi xem mình có thực sự muốn tìm kiếm chỗ đứng và ơn gọi riêng của mình trong kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa hay không. Đối với những người thực sự muốn tìm kiếm thánh ý Chúa, họ sẽ cảm nghiệm ngay trong thâm tâm họ sự thu hút mãnh liệt hoặc xu hướng tự nhiên về một điều gì đó. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu nói rằng, ngay từ thuở nhỏ, Ngài đã cảm thấy sự khao khát đặc biệt trở thành nữ tu dòng kín Camelo. Ngài có cảm tưởng như Thiên Chúa đã gieo hạt giống ơn gọi dòng kín vào trong mảnh đất là tâm hồn của Ngài vậy. Từ động lực thầm kín bên trong đó, chúng ta còn phải thực tình xem xét đâu là khát vọng sâu xa nhất của mình, đâu là sự thúc đẩy của ơn thánh dựa trên những khả năng tự nhiên được phú bẩm cho mỗi người. Chúng ta có thể hỏi, chúng ta thường lên kế hoạch cho mình trước, rồi cầu xin Chúa hỗ trợ và thực hiện chương trình của chúng ta, hay là chúng ta biết lắng nghe để khám phá ra chỗ đứng của mình trong kế hoạch vĩ đại của Chúa? Và bước đường thứ hai, giúp nhận ra thánh ý Chúa là sự an bình trong tâm hồn, trong mỗi chọn lựa và sau mỗi quyết định, nhất là những quyết định quan trọng có tính cách quyết liệt, định hướng hoặc thay đổi hướng đi của cuộc sống. Thật vậy, sau khi đã cầu nguyện xin ơn Chúa soi sáng chỉ dẫn, sau khi đã bình tĩnh cân nhắc sự việc, nếu tâm hồn chúng ta cảm thấy an bình về sự quyết định hoặc chọn lựa nào đó, thì có thể nói đó là dấu chỉ điều Chúa mong muốn. Trái lại, nếu vì một quyết định hoặc một chọn lựa nào đó mà tâm hồn chúng ta cảm thấy bất an xao xuyến, có thể là dấu chỉ mình đang đi ngược lại điều Chúa mong muốn. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng sự bình an trong tâm hồn không hẳn là loại bỏ những khó khăn gian khổ. Một người có thể gặp trăm ngàn khó khăn gian khổ về thể xác cũng như tinh thần, tuy nhiên tâm hồn họ vẫn cảm nghiệm được sự an bình vâng theo thánh ý Chúa và được ơn Chúa phù trợ cách riêng giữa những gian khổ ấy. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ đi tìm những dễ dãi của bản tính tự nhiên và bằng mọi cách muốn loại bỏ mọi khó khăn gian khổ, chưa chắc sẽ bảo đảm được sự an bình tâm hồn hoặc đi đúng theo con đường Chúa muốn. Trong Phúc Âm, Chúa Giê-xu không hứa giàu sang, vinh dự, tước quyền và mọi thứ tiện nghi dễ dãi cho những người muốn theo Ngài, nhưng Ngài tuyên bố rõ ràng rằng, ai muốn theo ta phải tự bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo ta. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chặt thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Qua bài giảng trên núi về tám mối phúc thật, Chúa Giê-xu đã muốn nêu bật đâu là con đường chắc chắn dẫn tới an bình, hạnh phúc thật và đâu là những tiêu chuẩn rõ ràng cần lưu ý tới trong việc tìm kiếm và nhận định Thánh ý Chúa trong mọi sự lựa chọn và trong cuộc sống thực tế của tín hữu. Cả những khi các giá trị theo tinh thần phúc âm hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn của người đời. Thật vậy, Chúa Giê-xu không công bố hạnh phúc dựa trên tiền bạc và sự giàu sang trần thế, nhưng trên tinh thần khó nghèo, từ bỏ ý riêng mình để tìm kiếm Thánh ý Chúa như là phần gia nghiệp đời đời. Ngài không công bố hạnh phúc mau qua giả tạo dựa trên bạo lực hoặc no đủ, vui sướng thể xác, mà là hạnh phúc bất diệt của tâm hồn hiền lành nhẫn nhục, biết xót thương tha thứ và đói khát sự công chính của Chúa, cả những khi bị khủng bố, đánh đập, nhục mạ, vu oan vì sự công chính và vì nước thiên đàng. Bởi vì những khổ đau đó sớm muộn rồi cũng qua đi, nhưng phần thưởng là hạnh phúc sung mãn dành cho họ sẽ không bao giờ mai một hoặc qua đi. Mặc dù ơn Thánh Chúa không luôn là thực tại hiển nhiên có thể sờ mó được, nhưng chắc một điều là mỗi khi chúng ta hành động theo sự thúc đẩy của ơn Thánh Chúa, chúng ta có thể cảm nghiệm được sự an bình nội tâm vì xác tín rằng đó là điều tốt nhất cần phải làm, là Thánh ý Chúa muốn chúng ta tuân theo. Ngược lại, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết, nếu chúng ta chống lại ơn Thánh, chúng ta sẽ phải cảm nghiệm những giằng co nội tâm. Các bạn thân mến, với những lời trên đây của Thánh Phaolô Tông Đồ, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Maria trong các giáo huấn của các giáo phụ Girolamo và Agostino.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các giáo phụ Latin quen thuộc sau Thánh Ambrogio, giám mục thành Milano, Bắc Italia, phải kể tới Thánh Girolamo qua đời giữa năm 419-420 và giáo phụ Agostino. Giáo phụ Girolamo là nhà chú giải kinh thánh nổi tiếng của giáo hội, đã được Đức Giáo Hoàng Damaso giao cho nhiệm vụ dịch các sách kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước ra tiếng Latin. Người đã dịch hầu hết các tác phẩm của toàn bộ kinh thánh và chú giải nhiều sách lấy hứng từ giáo phụ Origine. Vào năm 383, do bạn bè thúc đẩy, giáo phụ Girolamo biên soạn khảo luận Thánh Mẫu Học đầu tiên tựa đề về sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria chống lại El Video. Khảo luận có giọng văn tấn kích, sắc bén và chỉ dựa trên các tài liệu kinh thánh. Giáo phụ Girolamo thường xuyên quy chiếu các văn bản kinh thánh song song của Cựu Ước và Tân Ước và triệt hạ từng kết luận một của tác giả El Video liên quan tới các kiểu nói kinh thánh đã trở thành thông thường bên Đông Phương cũng như Tây Phương. Chẳng hạn như đàn bà đã kết hôn trước khi họ về chung sống với nhau. Ông Giuse đã không ăn ở với vợ cho tới khi bà sinh con. Con trai đầu lòng. Và vấn nạn cổ xưa hơn nữa là liên quan tới các anh em của Đức Giêsu. Là người biết rành mạch tiếng Do Thái và ngôn ngữ kinh thánh, giáo phụ Girolamo chứng minh cho thấy kiểu nói các anh em của Chúa là các anh em họ máu của Đức Giêsu, trong nghĩa bà Maria Cleopha theo giáo phụ là chị thật của Đức Maria. Liên quan tới Thánh Giuse, ban đầu giáo phụ Girolamo không phủ nhận việc thánh nhân có ý định lấy Đức Maria làm vợ. Theo giáo phụ, Giuse không phải là ông cụ già quá vợ, mà các mê sảng của các tác phẩm mạo thư đã bịa đặt ra. Nhưng Giuse là một thanh niên với tất cả những gì là bản tính nhân loại, nhưng là một người công chính. Các sự kiện do Thiên Chúa cho xảy ra liên quan tới sự thụ thai và việc sinh ra của Đức Kitô đã cất đi khỏi ông mọi ước muốn sống đời chồng vợ, đến độ vì Đức Maria, Giuse cũng lựa chọn sống đồng trinh. giáo phụ phản bác ý tưởng của Envidio như sau. Bạn nói rằng Đức Maria đã không sống đồng trinh. Tôi còn đòi các điều cao trọng hơn bằng cách khẳng định rằng cả ông Giuse cũng đồng trinh vì Đức Maria, để từ hôn nhân đồng trinh sinh ra người con đồng trinh. Toàn tư tưởng của giáo phụ Girolamo được dưỡng nuôi bằng Kinh Thánh. Kể cả đề tài sinh ra đồng trinh, giáo phụ cũng coi như là điều hầu như hiển nhiên trong nghĩa kiểu mẫu chống lại tác giả Joviniano. Việc giải thích văn bản ngôn sứ Ezekiel chương 44 câu 2 nói về cửa đóng của đền thờ ở phía đông. Các lần Chúa Kitô phục sinh hiện ra tại nhà tiệc ly trong lúc các cửa đóng kín, và ngôi mộ mới nơi đặt xác Đức Giêsu. Chính vì là chuyên viên chú giải Kinh Thánh, giáo phụ hiểu rằng Đức Maria tự dưỡng nuôi mình bằng các sách thánh và thường xuyên dùng Kinh Thánh bằng cách đối chiếu hiện tại hoạt động của Đức Giêsu với các lời giảng dạy và các sự kiện của Kinh Thánh Cựu Ước. Giáo phụ viết, còn bà Maria thì gìn giữ tất cả mọi lời ấy bằng cách đối chiếu chúng trong lòng. Bằng cách đối chiếu chúng có nghĩa là gì? Đáng lý phải nói, đặt để chúng vào trong tim mình. Đáng lý phải nói, suy nghĩ các lời đó và ghi nhận chúng cho mình mới phải chứ. Có người nói, bằng cách đối chiếu chúng trong tâm lòng mình vì người thánh thiện, mẹ đã đọc Kinh Thánh và biết các ngôn sứ. Mẹ thấy con trẻ nằm đó, mẹ thấy trong hang đá con trẻ khóc, con Thiên Chúa nằm đó, con của mẹ, người con duy nhất. Mẹ thấy người nằm đó và đối chiếu các điều mẹ đã nghe và đã đọc với các điều mẹ trông thấy. Trong bút tích của Thánh Girolamo, gương mặt của Đức Maria như là môn đệ chăm chú và toàn vẹn, còn sáng ngời hơn nữa với khả năng nội tâm của mẹ, tiếp nhận tất cả những gì thuộc mầu nhiệm của con, suy gẫm mầu nhiệm đó trong tim và đặt để nó vào trong khung cảnh rộng lớn của toàn lịch sử thánh của Israel mà Chúa Kitô vừa là điểm tới, vừa là điểm thành toàn. Thật ra Đức Maria diễn tả sống động sự khôn ngoan Do Thái trở thành sự khôn ngoan Kitô. Giáo phụ Agostino qua đời năm 430 là thiên tài văn chương bên Tây Phương và là giáo phụ lớn nhất của giáo hội Latin và có lẽ của tất cả các giáo hội Kitô. Người sinh tại Tagaste năm 354 và qua đời như là giám mục Ippona ngày 28 tháng 8 năm 430. Nền giáo dục nhận được và kinh nghiệm sống liên quan tới các trào lưu triết lý và tôn giáo ngoài Kitô đã khiến cho giáo phụ hiểu biết, nếm hưởng và bảo vệ bằng mọi cách vẻ đẹp chính xác của lòng tin Kitô. Các tác phẩm vô số của người làm thành một gia tài văn hóa đích thật về triết lý, hộ giáo, tín lý, chú giải Kinh Thánh, luân lý, giáo lý, tu đức v.v. Cả trong lĩnh vực thánh mẫu học, với giáo phụ Agostino, Tây Phương đạt điểm tuyệt đỉnh của mình. Chúng ta có thể tóm tắt tư tưởng thánh mẫu học của giáo phụ theo ba lộ trình sau đây. Đức Maria trong mầu nhiệm của Chúa Kitô, gương mặt thần học và tin mừng của Đức Maria, tương quan giữa Đức Maria và giáo hội. Lộ trình thứ nhất, Đức Maria trong mầu nhiệm của Chúa Kitô. Các điểm chính của lòng tin Kitô tuyên xưng Đức Maria trong trung tâm lịch sử cứu độ được giáo phụ Agostino đề nghị trở lại và giải thích với sự tươi mát mới mẻ. Cho các Kitô hữu mà giáo phụ thông truyền lòng tin, cũng như cho các người ngoại giáo mà giáo phụ muốn cho thấy cái không vô lý của các sự thật Kitô, cũng như cho các người theo phái lạc giáo Manicheo. Chống lại bè phái này, giáo phụ bảo vệ việc sinh ra thể lý đích thật của ngôi lời từ Đức Trinh Nữ. Liên quan tới sự thụ thai Chúa Kitô đồng trinh là nhân tố đầu tiên của lòng tin, giống giáo phụ Ambrogio, và còn hơn thế nữa, giáo phụ Agostino coi đó là một mô thức quan trọng. Thật thế, đối với vị tiến sĩ của Thánh Sùng, toàn khối nhân loại đã bị nhiễm tội nguyên tổ, vì mỗi người đều vào đời từ liên hệ tính dục giữa người nam và người nữ, bị dục vọng thống trị. Đức Kitô là luật trừ duy nhất vì đã không có dục vọng nào hiện diện trong việc người sinh ra, trong nghĩa một đàng có sự can thiệp của thánh thần, thánh hóa, đàng khác sự thụ thai chỉ xảy ra qua sự gắn bó của lòng tin và sự hăng nồng của tình mến. Giáo phụ viết, vì việc thụ thai thánh thiện của người trong cung lòng một trinh nữ, sự thụ thai xảy ra không do dục vọng nóng bỏng của xác thịt, nhưng với sự nồng cháy của lòng mến, tỏa thoát từ lòng tin. Vì thế, người mới được nói là sinh ra bởi Thánh Thần và Đức Trinh Nữ Maria. Liên quan tới Kitô học đi xuống và chức làm mẹ Thiên Chúa, mặc dù có sự tranh luận nóng bỏng bên Đông Phương, giáo phụ Agostino đã viết những trang rạng ngời, trong đó giáo phụ dùng các công thức rõ ràng, không thể hiểu lầm được. Giáo phụ nêu bật nguyên tắc bản vị duy nhất của ngôi lời là nguyên tắc làm nền cho tín lý, nhưng đồng thời, với tâm thức nhân chủng học hơn, giáo phụ cũng nhấn mạnh sự khiêm hạ trong điều kiện làm người mà ngôi lời tạo dựng đã chấp nhận từ Đức Trinh Nữ, đã được người tạo dựng. Giáo phụ viết, đó là Thiên Chúa, cùng một Thiên Chúa là người, không bởi việc lẫn lộn bản tính, nhưng bởi sự hiệp nhất bản vị. Thật thế, làm sao trong luật lòng tin, chúng ta lại có thể tuyên xưng rằng chúng ta tin nơi con của Thiên Chúa sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, nếu không là con của Thiên Chúa, nhưng là con của loài người đã được sinh ra bởi Trinh Nữ Maria? Ai trong các tín hữu Kitô chối bỏ rằng con của loài người đã sinh ra từ phụ nữ ấy? Nhưng tuy nhiên Thiên Chúa là người, và như thế con người được làm Thiên Chúa. Các công thức và giáo lý liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria trước, trong và sau khi sinh con cũng chính xác trong giáo lý giảng dạy cho tín hữu, cũng như trong cuộc tranh luận chống lại Joviniano và các người theo Envidio. Giáo phụ viết, ai sẽ hiểu sự mới mẻ, chưa từng nghe, duy nhất trên thế giới này, điều không tin được trở thành đáng tin, đó là một trinh nữ thụ thai, một trinh nữ sinh con và khi sinh vẫn đồng trinh. Đồng trinh khi thụ thai, đồng trinh khi sinh, đồng trinh khi mang thai, đồng trinh trọn đời. Cả phản đề Eva Maria cũng được giáo phụ Agostino lấy lại theo kiểu của hai giáo phụ Ireneo và Tertulliano. Vì người đàn bà mà có sự chết, vì người đàn bà mà có sự sống, vì bà Eva mà tội lỗi bước vào trần gian và gây ra cái chết, nhờ Đức Maria mà Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người, cứu chuộc trần gian và đem lại sự sống cho con người.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mặc dù là một họa sĩ tài ba, nhưng cũng có thời gian Van Gogh đã đến làm việc tại một mỏ than ở nước Bỉ. Vì là người hiểu biết, có những trải nghiệm sống tốt, nên ông thường được mọi người mời tham dự những buổi chia sẻ về đề tài cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra không tâm phục, khẩu phục những điều ông nói. Thực tế khó khăn, vất vả của cuộc sống đã khiến họ mất lòng tin vào những điều tốt đẹp, vì họ cho rằng những điều đó chỉ tồn tại trên lý thuyết. Ông nhận ra rằng, khoảng cách giữa cuộc sống tương đối sung túc của mình và đời sống cơ cực thiếu thốn nhưng vẫn phải làm việc vất vả triền miên của những người thợ mỏ là nguyên nhân khiến những lời nói của ông thiếu tính thuyết phục. Thế là ông bắt đầu quan tâm đến đời sống của những người thợ mỏ bằng những hành động cụ thể. Trong một đêm đông lạnh lẽo, khi nhìn thấy một người thợ mỏ già mệt mỏi lê từng bước chân siêu vẹo, cố giấu chặt mình sau miếng vải bố để tìm chút hơi ấm, Van Gogh đã lấy quần áo của mình cho ông ta và chỉ giữ lại cho mình một bộ duy nhất. Có lần trong vùng bị dịch sốt thương hàn, ông nhường giường của mình cho những đứa trẻ bị sốt thương hàn, tuy bản thân mình cũng bị sốt. Ông cũng từ chối sự giúp đỡ của một gia đình giàu có và đề nghị họ nên dành thiện chí đó cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ông cũng quyết định sống với khẩu phần lương thực ít ỏi và phân phát tiền lương của mình cho những người thợ mỏ khốn khổ. Chính thái độ sống thiết thực và tích cực của ông đã làm thay đổi cái nhìn trước đây của những người thợ mỏ. Họ đã hiểu và rất kính trọng ông. Quý vị và các bạn thân mến, sự cảm thông chia sẻ bằng những hành động cụ thể thiết thực có sức mạnh cảm hóa lòng người hiệu quả hơn những lời nói. Chính cuộc sống và những hành động quan tâm yêu thương của Van Gogh mới là tiếng nói chân tình và gây ấn tượng cho những người thợ mỏ hơn tất cả những lời thuyết giảng hùng hồn của ông. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Nếu giữa lời nói và việc làm có một sự cách biệt, thì những lời nói đó sẽ không còn giữ vững giá trị hay chỉ mang tính dối trá, giả hình. Hôm nay, giáo hội mừng kính thánh Banaba Tông Đồ. Danh xưng của thánh nhân có nghĩa là người con của sự an ủi. Thánh Banaba đã nhận một danh hiệu biểu hiện đúng con người của Ngài. Một người tốt luôn khuyến khích người khác yêu mến Chúa. Ngài là mẫu gương của lòng nhiệt thành trong việc rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Điều thúc bách thánh nhân trong công cuộc đem ánh sáng phúc âm đến cho mọi người chính là đức ái. Nhờ đức ái mà Ngài có tâm hồn cao thượng trong việc tông đồ, không dễ chán nản trước những khuyết điểm và sa ngã của những người Ngài muốn dẫn đưa đến cùng Chúa Kitô. Ngay khi trở thành Kitô hữu, Thánh Banaba đã bán tất cả những gì Ngài có và đem tiền dâng cho các tông đồ. Khi được Chúa Thánh Linh chọn Phaolô và Banaba để thực hiện một sứ vụ quan trọng, Banaba đã không ngần ngại chia sẻ năng lực và trách nhiệm với Phaolô. Sau đó không lâu, hai vị tông đồ đã lên đường thực hiện sứ mệnh anh dũng. Các ngài đã phải chịu nhiều đau khổ và thường hay gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng giữa những thử thách cam go, việc rao giảng của các ngài đã thuyết phục được nhiều người trở về với Chúa Giêsu và giáo hội của Người. Vì các ngài loan báo tin mừng Chúa Kitô không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chính việc làm đầy sự trung thành với ơn gọi của Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã truyền phải dành riêng cho Banaba là một người đầy lòng tin vào Thánh Thần để thánh nhân đưa dân ngoại về với Chúa. Xin thánh nhân cầu thay nguyện giúp để mỗi chúng con cũng biết nhiệt tâm trước những đòi hỏi cấp bách của tin mừng. Amen.
Thương đau lệ ướt mi sầu, ngày tháng bao khó nhọc luống công, ở nơi đâu đời thôi tuổi sâu. Hạnh phúc trong Chúa mùa núi an, Chúa thương ban phúc ân đầy tràn. Tình Chúa mới vững bền trắng ngời, để cho con tựa nương suốt cho con vững lòng cây trông giữa ngàn muôn bao tố, dù lấp con bao lần ngã nghiêng thì con vẫn một lòng nguyện yêu Chúa không hề đổi thay. Chúa chính là hạnh phúc, là bình an để con kiếm tìm. Lẽ sống để cho con vững lòng cây trông giữa ngàn muôn bao tố, tô lấp con bao lần ngã nghiêng thì con vẫn một lòng nguyện yêu Chúa không hề đổi thay.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.